Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Archery. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Monetary History of the United States 1867-1960, tạm dịch là lịch sử tiền tệ Hoa Kỳ giai đoạn 1867-1960, là công trình kinh tế sử và tiền tệ học xuất bản năm 1963 của Milton Friedman và Anna J. Schwartz. Cuốn sách không phải bản tường thuật lịch sử theo nghĩa thông thường. Nó kết hợp chuỗi số liệu dài hạn, hồ sơ thể chế và phân tích kinh tế để theo dõi cách tiền tệ, ngân hàng và chính sách công cùng định hình nền kinh tế Mỹ. Mục đích chính của tác giả là kiểm tra một câu hỏi lớn: liệu biến động tiền tệ có chỉ phản ánh hoạt động kinh tế hay còn là một nguyên nhân quan trọng tạo ra lạm phát, suy thoái và phục hồi. Lập luận nổi tiếng nhất của sách xoay quanh đại suy thoái, đặc biệt giai đoạn 1929-1933. Friedman và Schwartz cho rằng các cuộc hoảng loạn ngân hàng cùng sự thu hẹp mạnh của cung tiền mà Cục Dự trữ Liên bang không ngăn chặn đã biến suy thoái thành thảm họa kéo đài. Đây là tác phẩm nền tảng của trường phái trọng tiền, đồng thời vẫn là điểm tham chiếu quan trọng khi đánh giá vai trò của ngân hàng trung ương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cung tiền được xem là lực tác động, không chỉ là chỉ báo của nền kinh tế. Luận điểm xuyên suốt của sách là tiền tệ không đơn thuần đi theo nền kinh tế. Friedman và Schwartz cố gắng chứng minh rằng những thay đổi lớn trong lượng tiền lưu hành có thể tác động độc lập đến chi tiêu, sản lượng và mức giá. Điểm này quan trọng vì một cách nhìn phổ biến có thể cho rằng khi kinh tế suy yếu, lượng tiền giảm chỉ là hệ quả tự nhiên của suy yếu. Hai tác giả lập luận rằng trong nhiều thời điểm lịch sử, cơ chế tiền tệ và ngân hàng lại góp phần làm khởi phát hoặc khuếch đại biến động kinh tế. Để lập luận, sách xây dựng một lịch sử dài về các đại lượng tiền tệ của Mỹ thay vì chỉ dựa vào vài sự kiện nổi bật. Cách tiếp cận này cho phép đối chiếu các giai đoạn tăng trưởng, suy thoái, lạm phát và giảm phát với diễn biến tiền tệ qua nhiều chế độ khác nhau. Theo khuôn khổ trọng tiền gắn với công trình này, tác động ngắn hạn của tiền có thể thể hiện ở hoạt động thực như sản lượng và việc làm. Về dài hạn, ảnh hưởng nổi bật hơn nằm ở mặt bằng giá cả. Dù quan hệ nhân quả trong kinh tế vĩ mô luôn khó tách bạch, đóng góp của sách là buộc người đọc xem tiền tệ như một biến số chủ động. Vì thế, phân tích chu kỳ kinh doanh không thể chỉ nhìn vào đầu tư, tài khóa hay tâm lý thị trường. Nó cũng phải hỏi hệ thống ngân hàng có tạo đủ thanh khoản không, công chúng có chuyển sang giữ tiền mặt không, và nhà chức trách có để tổng lượng tiền suy giảm hay không. Thứ hai, đại suy thoái là thất bại trong việc ngăn chặn hoảng loạn ngân hàng. Phần nổi tiếng nhất thường được biết đến với tên đại co rút 1929-1933, đưa ra cách diễn giải có ảnh hưởng sâu rộng về đại suy thoái. Friedman và Schwartz không phủ nhận rằng suy thoái ban đầu có nhiều nguyên nhân và nền kinh tế đã có những điểm yếu. Tuy vậy, họ nhấn mạnh rằng sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và sự co lại của cung tiền đã khiến cú giảm trở nên sâu hơn, lan rộng hơn và kéo dài hơn mức cần thiết. Khi ngân hàng đóng cửa hoặc bị rút tiền hàng loạt, người gửi tiền mất khả năng tiếp cận tiền và tín dụng. Công chúng cũng có xu hướng giữ tiền mặt thay vì tiền gửi. Hai diễn biến này làm suy yếu vai trò tạo tiền của ngân hàng, giảm phương tiện thanh toán mà doanh nghiệp và hộ gia đình có thể sử dụng. Chi tiêu danh nghĩa suy giảm, giá cả và thu nhập chịu áp lực đi xuống, còn gánh nặng nợ thực tế có thể trở nên nặng hơn. Theo lập luận của sách, đây không phải chuỗi hệ quả vô hại hay tất yếu. Cục Dự trữ Liên bang, với vai trò cung cấp thanh khoản và hỗ trợ hệ thống ngân hàng, lẽ ra có thể phản ứng quyết liệt hơn. Việc không thực hiện đầy đủ vai trò, đó là trọng tâm phê phán của tác giả. Luận đề này đã thay đổi cách nhiều nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách nhìn về khủng hoảng tài chính. Nó chuyển sự chú ý từ câu hỏi thị trường có tự điều chỉnh không sang câu hỏi ngân hàng trung ương có bảo vệ được hệ thống thanh toán và tiền gửi trong lúc hoảng loạn không. Thứ ba, lịch sử tiền tệ được đặt trong các chế độ ngân hàng và chính sách thay đổi liên tục. Phạm vi từ năm 1867-1960 khiến cuốn sách khác với một nghiên cứu chỉ tập trung vào một cuộc khủng hoảng. Friedman và Schwartz khảo sát tiền tệ Mỹ qua những thay đổi lớn về tổ chức ngân hàng, chuẩn mực tiền tệ và quyền hạn của chính phủ. Giai đoạn đầu có hệ thống ngân hàng quốc gia, nhưng chưa có Cục Dự trữ Liên bang. Sau đó là sự ra đời của Fed, những biến động thời chiến, thời kỳ đại suy thoái, rồi trật tự tài chính sau Thế chiến thứ hai. Cách tổ chức này giúp sách làm rõ một điều: tiền không tồn tại tách rời thể chế. Cùng một nhu cầu nắm giữ tiền của công chúng, tác động có thể rất khác, tùy ngân hàng có đủ dự trữ hay không, tiền gửi có được bảo vệ hay không, và cơ quan tiền tệ có công cụ phản ứng đến đâu. Vì vậy, lịch sử trong sách không chỉ là bảng số liệu về lượng tiền. Nó là lịch sử về cách các quy tắc, tổ chức và phản ứng chính sách tạo điều kiện cho tiền tệ lưu thông hoặc bị co rút. Phạm vi dài cũng ngăn người đọc rút kết luận từ một ví dụ đơn lẻ. Một sự kiện có thể bị giải thích bằng nguyên nhân đặc thù, nhưng các khuôn mẫu lặp lại qua nhiều giai đoạn tạo nền tảng mạnh hơn cho lập luận. Đồng thời, sách cho thấy khái niệm ngân hàng trung ương hiện đại không thể được áp ngược nguyên vẹn vào mọi thời kỳ. Muốn đánh giá chính sách đúng, cần hiểu cơ cấu tài chính cụ thể của thời điểm đó, thay vì chỉ dùng tiêu chuẩn của hiện tại. Thứ tư, phương pháp dữ liệu dài hạn biến tranh luận tiền tệ thành một bài toán kiểm chứng. Một nét riêng của A Monetary History là tham vọng đo lường. Thay vì trình bày tiền tệ chủ yếu qua lý thuyết, Friedman và Schwartz tập hợp và diễn giải dữ liệu lịch sử về tiền mặt, tiền gửi, ngân hàng, giá cả và hoạt động kinh tế. Công việc này đặc biệt có giá trị trong bối cảnh dữ liệu của các giai đoạn đầu thường phân tán, định nghĩa không hoàn toàn đồng nhất và cơ cấu hệ thống ngân hàng thay đổi theo thời gian. Ý nghĩa của phương pháp không nằm ở việc một con số có thể tự nói lên nguyên nhân. Các tác giả dùng chuỗi dữ liệu để đặt câu hỏi về trình tự. Tiền tệ thay đổi trước hay sau khi hoạt động kinh tế chuyển hướng? Biến động ấy diễn ra đồng thời với hoảng loạn ngân hàng hay với quyết định chính sách nào? Nó có khác thường so với khuynh hướng dài hạn không? Việc kết hợp định lượng với tường thuật thể chế giúp họ tránh biến lịch sử thành những tương quan khô cứng. Tuy nhiên, chính cách làm này cũng dạy một bài học về giới hạn của nghiên cứu vĩ mô lịch sử. Đo lường cung tiền không hoàn toàn trung tính, vì lựa chọn loại tài sản nào được tính là tiền sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Nhân quả cũng không thể được xác định chỉ bằng việc hai chuỗi cùng biến động. Cuốn sách có sức nặng vì đối chiếu dữ liệu với sự kiện và cơ chế ngân hàng, nhưng các tranh luận sau này về diễn giải của tác giả vẫn tồn tại. Giá trị bền vững của nó là đặt ra chuẩn mực cao cho việc đưa bằng chứng lịch sử vào tranh luận chính sách. Cuối cùng, thông điệp chính sách là ổn định tiền tệ và bảo vệ cơ chế thanh toán khi khủng hoảng. Từ lịch sử được khảo sát, Friedman và Schwartz rút ra thông điệp chính sách rõ ràng. Biến động tiền tệ lớn và không cần thiết có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Vì vậy, quản lý tiền tệ không nên là việc thụ động, cũng không nên làm theo cách thất thường. Sự ổn định của lượng tiền và tín dụng theo tinh thần của sách là một điều kiện quan trọng để hạn chế những dao động cực đoan của sản lượng và giá cả. Trong khủng hoảng, thông điệp này có nội dung cụ thể hơn là khẩu hiệu tăng hay giảm tiền. Khi niềm tin vào ngân hàng suy sụp, công chúng đổi tiền gửi lấy tiền mặt, còn ngân hàng thu hẹp cho vay để tự bảo vệ, nền kinh tế có thể rơi vào vòng xoáy co rút. Nhà chức trách tiền tệ cần nhận diện tình trạng đó như một đứt gãy trong cơ chế thanh toán, chứ không chỉ là sự điều chỉnh thông thường của thị trường. Vai trò cho vay cuối cùng và cung ứng thanh khoản vì thế trở thành trung tâm. Tuy nhiên, cuốn sách không nên được giản lược thành mệnh đề rằng mọi vấn đề kinh tế đều giải quyết bằng cách mở rộng tiền tệ. Lịch sử mà nó trình bày cho thấy hiệu quả chính sách phụ thuộc vào bối cảnh, cấu trúc ngân hàng và cách công chúng phản ứng. Điều nổi bật là yêu cầu về trách nhiệm ngân hàng trung ương phải theo dõi các chỉ dấu tiền tệ, hiểu rủi ro của hoảng loạn tài chính và tránh để những sai lầm chính sách biến một cú sốc kinh tế thành suy thoái hệ thống. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế, người làm trong lĩnh vực ngân hàng và chính sách công, cũng như độc giả nghiêm túc muốn hiểu nền tảng của các tranh luận về lạm phát, suy thoái và vai trò của ngân hàng trung ương. Đây không phải lựa chọn nhẹ nhàng cho người chỉ tìm một bản tóm tắt về đại suy thoái. Dung lượng lớn, dữ liệu dày đặc và sự chú ý đến các định nghĩa tiền tệ đòi hỏi người đọc kiên nhẫn. Đổi lại, họ có được một khuôn khổ để đánh giá tin tức kinh tế hiện tại với câu hỏi sắc bén hơn tiền đang lưu thông qua kênh nào, hệ thống ngân hàng có đang căng thẳng không và chính sách có ngăn được sự co rút thanh khoản hay không. Điểm nổi bật của A Monetary History không chỉ là kết luận trọng tiền. Nhiều sách kinh tế sử mô tả các biến cố, còn nhiều sách vĩ mô trình bày mô hình lý thuyết. Friedman và Schwartz kết nối hai việc đó, dùng một lịch sử dài của Mỹ để kiểm tra cơ chế mà lý thuyết đề xuất. Cách họ đặt hoảng loạn ngân hàng, tiền gửi và phản ứng của Fed vào trung tâm giải thích đại suy thoái đã tạo ảnh hưởng lâu dài, kể cả với các học giả không hoàn toàn đồng ý với họ. Đọc sách cũng hữu ích vì nó cho thấy chính sách tiền tệ là vấn đề của thể chế và phán đoán, không chỉ là điều chỉnh một con số. Các kết luận của tác giả vẫn cần được đặt cạnh những cách giải thích khác về khủng hoảng. Nhưng chính sự kết hợp giữa dữ liệu, lịch sử và một luận đề có thể tranh luận khiến tác phẩm này khác biệt và vẫn đáng đọc như một chuẩn mực của kinh tế học lịch sử. Nếu bạn muốn ủng hộ Milton Friedman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!